Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thưa quý thính giả thân mến, trong phần đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài đọc và nghiên cứu thư Gia Cơ. Niềm tin thực tế và sống động phải được thể hiện qua lối sống hàng ngày. Thư Gia Cơ đề cập đến một đức tin thật trong mối liên hệ với nhiều khía cạnh thực tế của đời sống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải va chạm. Thư này giúp chúng ta những lời khuyên đặt căn bản trên đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta có thể sống đạo thay vì chỉ bày tỏ đức tin trên lý thuyết. Kính mời quý thính giả cùng học và thực hành lời Chúa theo Thư Gia Cơ để có thể trắc nghiệm và trau dồi đức tin của mình, hầu cho đức tin đó được lớn mạnh và trưởng thành, đời sống chúng ta mỗi ngày càng được hữu ích hơn cho Chúa giữa cộng đồng chúng ta đang sống. Hôm nay là bài thứ 9, nghiên cứu thư Gia Cơ với đề tài Thể hiện niềm tin. Căn cứ trên thư Gia Cơ chương 1, câu 26 đến 27. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch, không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Hoặc theo bản Kinh Thánh Diễn Ý. Người nào tự xưng là con cái Chúa mà không chịu kiềm chế miệng lưỡi là tự lừa dối mình. Giữ đạo như thế chẳng có ích gì. Đối với Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, người theo đạo thanh khiết, không tì vít, là người săn sóc các cô nhi quả phụ, trung thành với Chúa và giữ mình khỏi bị tiêm nhiễm, thoái hư, tật xấu của người đời. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân hoặc trong các nhóm học Kinh Thánh, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất, tin đạo nghĩa là gì? Câu hỏi thứ hai, xin kể ra một vài điều chứng tỏ chúng ta không cầm giữ lưỡi mình. Câu hỏi thứ ba, tại sao có nhiều tội nghiêm trọng mà sứ đồ Gia Cơ chỉ nhắc đến tội trong lời ăn tiếng nói? Câu hỏi thứ tư, xin tìm một lời dạy của Chúa Giê-xu có cùng ý với câu 26. Câu hỏi thứ 5. Hai điều chứng tỏ chúng ta có lòng tin thật là gì? Xin xem câu 27. Và câu hỏi thứ 6. Xin kể ra những điều người theo Chúa nên làm dựa vào lời dạy trong hai câu này. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, tin đạo nghĩa là gì? Câu hỏi thứ hai, xin kể ra một vài điều chứng tỏ chúng ta không cầm giữ lưỡi mình. Câu hỏi thứ ba, tại sao có nhiều tội nghiêm trọng mà sứ đồ Gia Cơ chỉ nhắc đến tội trong lời ăn tiếng nói? Câu hỏi thứ tư, xin tìm một lời dạy của Chúa Giêsu có cùng ý với câu 26. Câu hỏi thứ năm, hai điều chứng tỏ chúng ta có lòng tin thật là gì? Xin xem câu 27. Và câu hỏi thứ sáu, xin kể ra những điều người theo Chúa nên làm dựa vào lời dạy trong hai câu này. Chữ tin đạo trong câu này cũng có thể dịch là tôn giáo, sùng đạo hay đạo đức. Chữ này dùng để chỉ những lễ nghi hay hình thức bên ngoài như đi nhà thờ, cầu nguyện, dâng hiến, vân vân. Nếu một người giữ đúng những lễ nghi tôn giáo nhưng lại không cầm giữ lưỡi mình, Gia Cơ cho biết sự tin đạo của người hàng ấy là vô ích. Không cầm giữ lưỡi mình nghĩa là không kiềm chế, không cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, có thể làm tổn thương người khác hay gây tức giận, hiểu lầm. Đây cũng có thể là nói hành, nói xấu người khác, hoặc khoe khoang, khoác lác. Chẳng những một mình Gia Cơ, nhưng các tác giả khác của Kinh Thánh cũng đều cho thấy tính cách nghiêm trọng của tội lỗi do miệng lưỡi gây ra. Một lời nói không nghiêm chỉnh có thể gây ra nhiều điều vô cùng nguy hại. Người nào xưng mình là người tin Chúa mà vẫn dối trá, vu khống, chửi rủa, chứng tỏ đức tin của người đó không thật và tin đạo như thế là vô ích. Gia Cơ gọi họ là những người lừa dối lòng mình, tức là giả dối với chính mình. Chúa Giêsu trích lại một câu trong Cựu Ước cũng nói lên ý tương tự. Dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Phúc âm Matthew chương 15, câu 8. Các câu Kinh Thánh này nhắc chúng ta những điều sau. Thứ nhất, Gia Cơ nói về một người tưởng mình là tin đạo. Đó là người chỉ giữ đạo bề ngoài, đi nhà thờ, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, giữ tất cả mọi lễ nghi và cho rằng tôn giáo chỉ thuộc phạm vi nhà thờ hoặc trong ngày Chúa Nhật. Còn trong đời sống hàng ngày, người ấy xử sự như người đời, có khi còn tệ hơn nữa. Đạo của Chúa không bao giờ tách rời khỏi đời sống. Chúng ta không thể cho rằng tin Chúa chỉ bao gồm việc đi nhà thờ và giữ những lễ nghi tôn giáo, mà không nói gì đến việc thực hành lời Chúa dạy trong đời sống. Thứ hai, miệng lưỡi hay lời nói là điều ảnh hưởng vô cùng sâu xa trong đời sống. Có người chỉ vì một lời nói mà mất mạng, hay vì lời nói của người khác mà gặp nhiều điều đau khổ. Nhiều người ngày nay cũng thường dùng lời nói để quyến dụ người khác. Có những người chỉ sống bằng lời nói suông, nói rất hay mà thực chất không có gì. Là người theo Chúa, chúng ta phải luôn luôn cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Đừng để cho ngôn ngữ của chúng ta trở thành cớ cho người khác vấp ngã. Cũng đừng dùng lời nói của mình để chỉ trích, nói xấu hay vu khống người khác. Thứ ba, niềm tin của chúng ta chỉ có giá trị khi chúng ta áp dụng vào đời sống. Nếu không, việc tin đạo của chúng ta là vô ích.
Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông sâu với sóng nước nguy nan, hay khi qua núi cao trùng điệp gian nan, tôi kiên tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng theo Ngài. Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa.
Hai điều căn bản trong tiêu chuẩn sống đạo sứ đồ Gia-cơ nêu ra trong câu 27 là: thứ nhất, yêu thương, giúp đỡ người khác; và thứ hai, sống đời trong sạch. Cách hành đạo đúng nhất là thương người và giữ mình trong sạch. Tại sao trên đời này có nhiều điều cần làm mà sứ đồ Gia-cơ lại tóm tắt còn hai điều như vậy? Vì đây là hai điều căn bản mà nếu thực hành, chúng ta sẽ tạo được ảnh hưởng tốt trong xã hội. Tóm lại, Gia-cơ chương 1 câu 26 và 27 cho thấy ba điều người theo Chúa phải thực hành. Trước hết, phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Thứ hai, phải biết thương người và có những hành động cụ thể để giúp đỡ họ. Và thứ ba, phải sống thánh sạch. Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Gia-cơ chương 1, câu 26 đến 27. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch, không vết trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Hoặc theo bản Kinh Thánh Diễn Ý: người nào tự xưng là con cái Chúa mà không chịu kiềm chế miệng lưỡi là tự lừa dối mình. Giữ đạo như thế chẳng có ích gì. Đối với Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, người theo đạo thanh khiết, không tì vít, là người săn sóc các cô nhi quả phụ, trung thành với Chúa và giữ mình khỏi bị tiêm nhiễm, thoái hư, tật xấu của người đời.
Ngài, dẫu khi gặp cảnh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chẳng giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, Cha chúng ta hằng trong nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, Cha chúng ta hằng trong nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.